Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 9 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói, tu sĩ Salesian cần giáo dục người trẻ nhiệt thành vì Chúa Kitô.
Vatican. Trong sứ điệp ngắn gửi đến Tổng hội thứ 29 của dòng Salesian, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ của dòng căng tân lòng nhiệt thành vì Chúa Kitô và sự dấn thân trong việc giáo dục những người trẻ.
Dòng Salesian Don Bosco đang tổ chức tổng tu nghị lần thứ 29 tại thành phố Torino của Ý, từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 12 tháng 4, trùng với kỷ niệm 150 năm chuyến thám hiểm truyền giáo đầu tiên đến Argentina của đấng sáng lập dòng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã chào cha Fabio Altar, một linh mục gốc Manta vừa được tổng tu nghị bầu làm bề trên cả mới của hội dòng Salesian, kế nhiệm Đức Hồng y Arjen Fernandez Artime, người được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm đồng tổng trưởng Bộ các tu hội đời sống thánh hiến và các hiệp hội đời sống tông đồ vào tháng 1 vừa qua. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các tu sĩ Salesian lắng nghe Chúa Thánh Thần trong sự phân định, tin tưởng và dấn thân trong tinh thần hiệp hành khi họ vạch ra sứ mạng của dòng trong những năm tới. Ngài hoan nghênh chủ đề mà họ đã chọn cho tổng hội: những tu sĩ Salesian say mê Chúa Giêsu Kitô và tận tụy với giới trẻ. Đức Thánh Cha nói, đó là một mục tiêu tuyệt đẹp, say mê và tận tụy để bản thân anh em được tình yêu của Chúa lôi cuốn hoàn toàn và để phục vụ người khác mà không giữ lại bất cứ điều gì cho riêng mình, giống như đấng sáng lập của anh em đã làm vào thời của Ngài. Ngài cũng lưu ý rằng, xã hội đương đại đặt ra những thách thức chưa từng có đối với các dòng tu, khác với những thách thức mà các thế hệ trước phải đối mặt. Tuy nhiên, Ngài nói thêm, đức tin và sự dấn thân của các tu sĩ tận hiến vẫn như vậy và liên tục được làm giàu thêm bởi những hồng ân mới, bao gồm cả hồng ân liên văn hóa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các tu sĩ Salesian vì công việc giáo dục của họ và khuyến khích họ tiếp tục kiên trì. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với phép lành. Tôi chân thành chúc lành cho anh em và công việc của Tổng Tu Nghị, cũng như cho các anh em của anh em trên khắp năm châu lục, và tôi xin anh em hãy cầu nguyện cho tôi.
Đức Thánh Cha mời các giám mục trên thế giới hỗ trợ Đại học Laterano.
Vatican, trong một thư gửi đến các tòa sứ thần, Đức Thánh Cha mời các giám mục trên thế giới hỗ trợ Đại học Giáo hoàng Laterano. Ngài cũng nhắc lại vai trò rất đặc biệt của các tổ chức hàn lâm giáo hoàng tại Roma. Trong nhiều thế kỷ, đã cung cấp giáo dục và phục vụ nghiên cứu vì lợi ích của toàn thể giáo hội.
Đại học Giáo hoàng Laterano đang chuẩn bị cho những sự kiện phong phú sẽ diễn ra trong những ngày tới đây. Ngài mở cửa giới thiệu các khoa, khóa học, hội nghị thần học khám phá căn tính và sứ vụ của các giáo sư thần học, một chủ đề lấy cảm hứng từ kết luận của Đại hội Quốc tế về tương lai của thần học do Bộ Văn hóa và Giáo học tổ chức vào cuối năm 2024. Hội thảo nhân kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea, hội thảo đánh dấu kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Helsinki, Ngày Công đồng. Những sự kiện này là một phần trong sứ vụ rộng lớn mà trong lá thư gần đây gửi đến các tòa sứ thần trên thế giới, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh mời gọi các giám mục hỗ trợ đại học. Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục rằng thúc đẩy công cuộc loan báo tin mừng một cách liên tục và đổi mới. Điều thúc đẩy sứ vụ của giáo hội trong những hoàn cảnh đa dạng và luôn mới không thể thành hiện thực nếu thiếu nền tảng là sự đào tạo thần học và thiêng liêng vững chắc, chuyên sâu. Ngài viết, thật vậy, điều này giúp làm trung gian văn hóa cần thiết cho đức tin, vốn được diễn đạt trong sự suy tư cởi mở đối thoại với các lĩnh vực kiến thức khác, nhưng luôn tìm thấy nguồn mạch chính yếu và trường tồn nơi Chúa Giêsu Kitô và tương ứng với sự phong phú đa dạng của thực tại được mặc khải. Đức Thánh Cha gọi bối cảnh chung này là phòng thí nghiệm văn hóa để hình thành tư tưởng trong các trường đại học công giáo hiện có mặt ở mọi châu lục. Tuy nhiên, trong khi ghi nhận những đóng góp giá trị từ mọi trung tâm hàn lâm trên thế giới, Ngài vẫn nhắc lại vai trò đặc biệt của các đại học giáo hoàng ở Roma. các đại học này thường thể hiện đặc sủng của một gia đình tôn giáo, trong nhiều thế kỷ đã cung cấp các cơ hội đào tạo và nghiên cứu vì lợi ích của toàn thể giáo hội. Trong số các tổ chức này, Đức Thánh Cha lưu ý, tôi muốn nhấn mạnh đến Đại học Giáo Hoàng Laterano, nơi đã cung cấp dịch vụ giáo dục trong hơn 250 năm và nhờ mối liên hệ đặc biệt với Giáo Hoàng được gọi là Đại học của Giám mục Rome. Do đó, thư nhấn mạnh rằng, điều mong muốn là hàng năm, khi gửi sinh viên đến các trường Đại học Giáo Hoàng ở Rome, các giáo phận, các hội dòng và hiệp hội giáo dân cần đặc biệt lưu tâm đến Đại học Giáo Hoàng Laterano, nơi những người trẻ có thể đào sâu nghiên cứu triết học, thần học, thần học mục vụ, giáo luật, dân luật, cũng như các nghiên cứu về hòa bình và sinh thái. Ngài kết thúc, ngay cả khi không thể gửi sinh viên đến Rome, tôi mời gọi anh chị em tham gia vào sứ vụ đào tạo của giáo hội bằng cách tích cực hỗ trợ Alma Mater của chúng ta thông qua các dự án nghiên cứu, học bổng hoặc các sáng kiến khác.
Đức Hồng Y Krajewski mang 4 xe cứu thương Đức Thánh Cha tặng đến Ukraine.
Vatican, Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, mang món quà của ngài là 4 xe cứu thương đến cho Ukraine để cứu sống những người ở tuyến đầu của cuộc chiến.
3 năm sau ngày mà ngài đã gọi là một ngày kỷ niệm đau thương và đáng xấu hổ đối với nhân loại, khi Ukraine phải đối mặt với thêm một lễ phục sinh đánh dấu bởi chiến tranh, Đức Thánh Cha tiếp tục thể hiện sự gần gũi của ngài thông qua những cử chỉ cụ thể với những người dân đau khổ. Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác Ái, đã bắt đầu sứ vụ đến Ukraine lần thứ 10 theo ý muốn của Đức Thánh Cha. Ngài chuyển 4 xe cứu thương được trang bị đầy đủ bởi các thiết bị y tế cần thiết để cứu sống đến Ukraine, với sự hỗ trợ của 3 tài xế người Ukraine, trong đó có Đức Cha Jan Sopilo, giám mục phụ tá của giáo phận nghi lễ Latin Kharkiv Zaporizhia, cùng với sự trợ giúp của cha Thomas Naperitny, một linh mục từng phục vụ tại Melitopol trước chiến tranh, và cha Vojtech Stasevich, giám đốc Caritas Spes của giáo phận Kharkiv Zaporizhia. 4 xe cứu thương mang huy hiệu của quốc gia thành Vatican và được đưa đến những khu vực bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhất. Đức Hồng Y Krajewski sẽ ở lại Ukraine trong vài ngày để gần gũi với người dân, cầu nguyện cùng họ và thể hiện sự chăm sóc, quan tâm của Đức Thánh Cha. Thông cáo của Bộ Phục vụ Bác Ái được công bố ngày 7 tháng 4, trích dẫn thông điệp Ubi et Orbi năm 2024 của Đức Thánh Cha như một lời kêu gọi hành động. Đức Thánh Cha đã nói, chỉ có Chúa Giê-xu mới mở ra cánh cửa sự sống, những cánh cửa mà chúng ta vẫn đóng chặt khi chiến tranh lan rộng khắp thế giới. Chuyến thăm Ukraine lần thứ 10 của Đức Hồng Y Krajewski diễn ra trong bối cảnh của Năm Thánh Hy vọng. Trong tông sách thiết lập Năm Thánh Spes non confundit, Đức Thánh Cha viết, dấu hiệu đầu tiên của hy vọng phải là mong muốn hòa bình trên thế giới của chúng ta, nơi một lần nữa lại chìm đắm trong thảm kịch chiến tranh. Nhu cầu hòa bình thách thức tất cả chúng ta và đòi hỏi phải có những bước đi cụ thể. Món quà 4 xe cứu thương của Đức Thánh Cha là một cách diễn tả khác của hy vọng trong Năm Thánh, một niềm hy vọng được bám chặt vào Chúa Kitô.
Thánh giá Đại hội Giới Trẻ đã được rước đến Bangladesh và sẽ đến Nhật Bản.
Bangladesh hướng đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul vào năm 2027. Thánh giá Đại hội Giới Trẻ đã được rước đến các giáo phận Dinajpur, Rajshahi và Dhaka ở Bangladesh từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4 và đã được các tín hữu chào đón nồng nhiệt.
Bức ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma và thánh giá Đại hội Giới Trẻ là 2 biểu tượng của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Trong thành lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ được cử hành tại Vatican vào tháng 11 năm 2024, Phái đoàn Giới Trẻ Bồ Đào Nha, nước chủ nhà của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2023 tại Lisbon đã trao thành giá Đại hội Giới Trẻ cùng với một bản copy của bức ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma cho Phái đoàn Giới Trẻ Hàn Quốc là nơi sẽ diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2027. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 có chủ đề Hãy can đảm, Thầy đã chiến thắng thế gian. Tại chặng dừng Bangladesh, hàng ngàn người công giáo, bao gồm cả những người trẻ, các tín hữu khuyết tật và các giáo sĩ, đã xúc động tôn kính Thánh giá, được Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị chọn làm biểu tượng của Đại hội giới trẻ. Thánh giá và ảnh Đức Mẹ Tông Du Bangladesh đã khơi dậy trong lòng các tín hữu những tâm tình sâu sắc trong các giờ cầu nguyện, các bài thánh ca và các cuộc gặp gỡ có nhiều người tham dự. Deep Costa, 17 tuổi, ở giáo xứ Tagaon tại Dhaka, chia sẻ rằng anh đã chạm vào Thánh giá và được biến đổi. Anh kể, tôi cảm thấy một cảm xúc mạnh mẽ, một sự kết nối của sự hy sinh của Chúa Kitô. Nỗi đau và tình yêu của người trở nên thực tế đối với tôi. Đây cũng là tâm tình của rất đông người trẻ xếp hàng cầu nguyện trước Thánh giá. Kaushik Koraja, một bạn trẻ khác, đã hôn Thánh giá tại nhà thờ Tagaon vào ngày 4 tháng 4, suy tư về ý nghĩa của Thánh giá. Anh chia sẻ, Thánh giá này là thập giá của chúng ta. Chúa Kitô đã mang lấy tội lỗi của chúng ta ở đó. Trao phó sự yếu đuối của tôi cho Thánh giá này là mới lại quyết tâm sống trung thành của tôi. Thông điệp phổ quát của Thánh giá đã có tiếng vang mạnh mẽ ngay cả trong những cộng đồng thiểu số. Một người mẹ của một trẻ em khuyết tật đã mô tả lời cầu nguyện đầy nước mắt của mình. Tôi cầu nguyện với Chúa Giêsu để ban cho tôi sức mạnh để mang thập giá của mình, để chịu đựng những khó khăn và yêu thương vô điều kiện. Việc chạm vào Thánh giá đã mang lại cho tôi hy vọng. Cha Bikash Ribeiro, Tổng thư ký Ủy ban Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục Bangladesh cho biết, Thánh giá này không chỉ là cây gỗ, mà còn là lời nhắc nhở sống động về tình yêu của Chúa Kitô. Tôi đã thấy những trái tim được biến đổi qua lời cầu nguyện. Khi Thánh giá được rước sang Nhật Bản, người Công giáo Bangladesh tiếp tục sống di sản được đổi mới của Thánh giá. Đối với nhiều người, thời gian ngắn ngủi Thánh giá dừng lại ở Bangladesh là chất xúc tác cho đức tin sâu sắc hơn và là lời chứng về sự hiệp nhất.
Các giám mục Thái Lan phản đối chính phủ hợp pháp hóa sòng bạc.
Bangkok, Hội đồng Giám mục Công giáo Thái Lan lên tiếng phản đối mạnh mẽ đối với dự luật kinh doanh khu phức hợp giải trí do chính phủ đề xuất, cho phép thành lập các khu phức hợp giải trí tích hợp sòng bạc. Cảnh báo điều này có thể dẫn đến sự suy thoái nghiêm trọng về đạo đức và xã hội.
Tuyên bố phản đối dự luật được công bố vào ngày 3 tháng 4, được Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Vira Apondratana, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, bắt đầu với đoạn trích thư Thánh Phaolô gửi Timôthê. Còn những kẻ muốn làm giàu thì xa trước cám dỗ, xa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại. Đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong. Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Giáo hội Công giáo có sứ vụ làm người hướng dẫn đạo đức cho nhân loại, tuyên bố nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh rằng giáo hội có trách nhiệm loan báo các nguyên tắc đạo đức và trật tự xã hội ở mọi thời điểm và mọi nơi thông qua việc giảng dạy và đào tạo vì một cuộc sống tốt đẹp trong xã hội hướng tới sự phát triển toàn diện của con người. Bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, các giám mục cảnh báo rằng việc cho phép cờ bạc và sòng bạc hoạt động có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề xã hội, bao gồm nghiện cờ bạc, các vấn đề tài chính và nợ nần, tội phạm, rửa tiền, buôn người và lừa đảo, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em và thanh thiếu niên. Nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa các hoạt động kinh tế và hành vi đạo đức, tuyên bố nhấn mạnh rằng phát triển kinh tế phải là sự phát triển phù hợp với đạo đức để hướng tới sự phát triển toàn diện của con người. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi chính phủ tập trung vào phát triển kinh tế bền vững và cân bằng, phù hợp với sự phát triển đạo đức và nhân cách của người dân. Các giám mục kêu gọi chính phủ thực hiện nghĩa vụ trong việc bảo vệ người dân bằng cách ban hành những đạo luật công bằng, phù hợp với phẩm giá con người và dựa trên lý trí lành mạnh.
Liên Hội đồng Giám mục Á Châu thông qua chính sách về bảo vệ trẻ vị thành niên.
Bangkok, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã thông qua chính sách về bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương.
Trong bản tin gần đây nhất của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, các giám mục châu Á cho biết về quyết định này, đồng thời nhấn mạnh, chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả cộng đoàn của chúng ta đều là những môi trường an toàn và được bảo vệ. Văn bản này là một bước tiến xa hơn trong quá trình giải trình và ngăn ngừa lạm dụng phù hợp với chỉ dẫn của Tòa Thánh. Chính sách này đã được thực hiện thông qua sự hợp tác với các hội đồng giám mục và các tổ chức giáo dục, đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo liên tục cho giáo sĩ và nhân viên mục vụ. Các giám mục nhắc lại, đây là một dấn thân chạm đến trung tâm sứ vụ của chúng ta. Trong những năm qua, Đức Thánh Cha và Tòa Thánh đã thúc giục các giáo hội địa phương dấn thân và đưa ra những hoạt động cụ thể trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương. Trong nhiều dịp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hoạt động bảo vệ trẻ em trong giáo hội chưa được chú ý một cách thích đáng. Do đó, các tổ chức của giáo hội cần phải phát huy để có thể trở thành động lực cho các tổ chức khác cổ võ nền văn hóa chăm sóc và bảo vệ trẻ vị thành niên. Tại Vatican, cuộc họp đầu tiên về bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội diễn ra trong năm 2019 với sự hiện diện của các vị chủ tịch hội đồng giám mục và bề trên các dòng tu trên toàn thế giới đã giải quyết vấn đề theo lối nhìn tin mừng. Điều này cho thấy mức độ quan tâm của Đức Thánh Cha đối với việc bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương. Từ cuộc họp đó, các hội nghị, hội thảo cấp châu lục và quốc gia đã liên tục được thực hiện để hưởng ứng mong muốn của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh về lĩnh vực này.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Nhận ra Chúa Kitô nơi người đau khổ. Một vài câu chuyện cảm động từ ngày năm thánh bệnh nhân.
Kính thưa quý thính giả, cuối tuần vừa qua đã có hơn 20.000 bệnh nhân và các nhân viên y tế từ hơn 90 quốc gia quy tụ về Roma để tham dự ngày năm thánh các bệnh nhân và giới y tế diễn ra trong hai ngày thứ Bảy ngày 5 và Chủ nhật ngày 6 tháng 4. Đối với nhiều bệnh nhân, đây là lần đầu tiên họ đến Roma mà lại đến trong một dịp đặc biệt, trong một ngày dành riêng cho họ. Nhiều giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của các bệnh nhân khi bước qua cửa thánh đền thờ Thánh Phêrô. Đó là những giọt nước mắt của một người đang trải qua khoảnh khắc ân sủng, bất chấp mọi thứ xảy đến với họ. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của những người đã đi một chặng đường rất dài chỉ để được sống một trải nghiệm khó quên. Và trong ngày năm thánh bệnh nhân và giới y tế này đã có những câu chuyện thật cảm động và khó quên. Câu chuyện đầu tiên cũng là khoảnh khắc ngạc nhiên và đáng nhớ đối với những người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô trong thánh lễ Chủ nhật ngày 6 tháng 4, cũng như đối với nhiều người theo dõi sự kiện qua các phương tiện truyền thông. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã ngồi trên chiếc xe lăn di chuyển đến trước bàn thờ. Đây là lần đầu tiên Ngài xuất hiện sau 2 tuần xuất viện và trở về Vatican. Một sự hiện diện bất ngờ không được báo trước. Nhưng trước khi khiến hàng ngàn người tại quảng trường ngạc nhiên, Đức Thánh Cha đã khiến một nữ tu dòng kín 94 tuổi ngạc nhiên. Đó là Sơ Francesca Patiloro, dòng Đức Mẹ thăm viếng, đã sống trong dòng kín 75 năm. Sơ theo đoàn hành hương từ Napoli về Roma tham dự ngày năm thánh các bệnh nhân. Vì sức khỏe yếu nên Sơ được đi qua cửa thánh trong khi thánh lễ được cử hành tại quảng trường. Trong khi Sơ Francesca đang cầu nguyện trước mộ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha xuất hiện trên một chiếc xe lăn. Ngài đi vào đền thờ Thánh Phêrô để ra quảng trường gặp các tín hữu. Trước tiên với sự ngạc nhiên, Ngài đã gặp thấy Sơ Francesca. Trước đó, Sơ đã cầu xin Chúa cho Sơ được gặp Đức Thánh Cha, nhưng Sơ nghĩ điều đó có vẻ là không thể. Nhưng Chúa đã gửi Ngài đến với Sơ. Sơ chia sẻ, dường như khi tôi cầu xin Chúa điều gì, Người luôn ban cho tôi. Đức Thánh Cha đã nói về cuộc gặp gỡ của Ngài và Sơ Francesca. Hai chiếc xe lăn gặp nhau, thật là đẹp, thật là đẹp.
Theo ông Andrea Tornielli, tổng biên tập Vatican News, sự xuất hiện bất ngờ của Đức Thánh Cha vào cuối thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô là một thông điệp đầy ý nghĩa. Trong thời đại mà sự hiện diện sau màn hình máy tính hay điện thoại được kết nối Internet dường như là đã đủ, thì sự hiện diện trực tiếp vẫn rất quan trọng. Ông giải thích, với hành động không báo trước, người kế vị Thánh Phêrô dạy chúng ta rằng không có gì thực sự có thể thay thế được sự hiện diện thể lý bằng việc ở đó. Vì thế, sự xuất hiện của Đức Thánh Cha trước đền thờ Thánh Phêrô tự nó là một thông điệp có ý nghĩa hơn bất kỳ lời nói nào. Mặc dù giọng nói vẫn còn yếu và phải thở bằng ống oxy, Ngài vẫn muốn có mặt ở đó. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha còn có một ý nghĩa khác. Ngài chọn xuất hiện lần đầu tiên sau khi trở về Vatican và một cử hành năm thánh mà Ngài cảm thấy đặc biệt gần gũi với Ngài. Một cử hành dành cho bệnh nhân, cho những người đau khổ và cho những người chăm sóc những người đau khổ. Ông Tornielli viết, mặc dù tình trạng tồi tệ nhất đã qua, Đức Thánh Cha vẫn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh và vẫn còn dấu hiệu của bệnh tật. Mong manh giữa những người mong manh, Ngài không từ bỏ việc sống năm thánh của chính mình, xưng tội trong đền thờ và bước qua cửa thánh như hàng ngàn người vẫn làm mỗi ngày. Cánh cửa mà Ngài đã mở ra vào đêm Giáng sinh, Ngài đã bước qua nó với tư cách là một người hành hương bình thường, vẫn đang phải chịu đựng hậu quả của căn bệnh viêm phổi. Và cũng theo ông Tornielli, ý nghĩa thứ ba của sự xuất hiện của Đức Thánh Cha là cho chúng ta biết về tương quan giữa mục tử và đoàn chiên, giữa giám mục và giáo dân. Bất chấp việc đang dưỡng bệnh, bất chấp lời cảnh báo của bác sĩ, Đức Thánh Cha vẫn không từ bỏ việc gặp gỡ mọi người mặc dù Ngài biết rằng việc này có thể gây ra nguy hiểm cho sức khỏe. Khi làm như vậy, Ngài cho chúng ta biết rằng ngay cả khi hoàn cảnh chỉ cho phép tiếp cận trực tuyến do phải nhập viện, phong tỏa vì đại dịch hoặc không thể đi lại, thì việc gặp mặt trực tiếp là không thể thay thế. Bởi vì, như Ngài đã nói cách đây hơn một năm, tình yêu cần sự cụ thể, tình yêu cần sự hiện diện, gặp gỡ, nó cần thời gian và không gian, nó không thể bị giản lược thành những lời nói đẹp đẽ, thành những hình ảnh trên màn hình. Và điều này cũng áp dụng cho tình yêu của Đức Thánh Cha dành cho dân Chúa, những người mà Ngài luôn nói bằng cử chỉ và sự dịu dàng.
Câu chuyện cảm động tiếp theo là câu chuyện của một bác sĩ tin lành chuyên về tai mũi họng, bác sĩ Alexander Dabiyan, 42 tuổi. Bác sĩ Alexander làm việc tại một bệnh viện ở Boston, Saxony, miền đông nước Đức. Ông có gia đình và có 3 người con, nhưng ông đến Roma một mình để tham dự ngày năm thánh các bệnh nhân và giới y tế. Ông chia sẻ, tôi rất biết ơn khi có thể giúp người khác trong công việc của mình. Điều gì khiến bác sĩ Alexander Dabiyan trở nên đặc biệt trong số hơn 20.000 người hành hương trong ngày năm thánh dành cho bệnh nhân và giới y tế? Ông là tín hữu tin lành đến từ một trong những vùng thế tục hóa nhất trên thế giới. Ở Đông Đức cũ chỉ có một nhóm thiểu số theo Công giáo. Ông Dabiyan chia sẻ rằng đối với ông, năm thánh là cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn, sám hối và cầu xin hy vọng. Cách thức thực hành nghề nghiệp của bác sĩ Alexander bắt nguồn từ đức tin của ông. Ông giải thích, tôi thực sự cố gắng nhìn thấy hình ảnh của Chúa ở mỗi bệnh nhân. Tôi cố gắng gặp gỡ mọi người bằng tấm lòng cởi mở, tôn trọng với thời gian mà hệ thống y tế Đức cho phép. Ông không còn xa lạ gì với hoạt động hành hương. Ông đã từng đi hành hương ở Santiago de Compostela, từng chặng theo lộ trình cùng với mẹ và anh trai. Roma hiện nay là một giai đoạn hành hương khác, có lẽ còn mãnh liệt hơn. Mặc dù đi một mình, nhưng ông không cảm thấy đơn độc. Ông nói, tôi cũng ở đây vì gia đình tôi và cùng cầu nguyện với họ. Và tất nhiên là vì bệnh nhân của tôi, và cuối cùng là vì tất cả mọi người. Trong gia đình, bác sĩ Alexander là người gần gũi nhất với việc thực hành tôn giáo. Tôi là người cầu nguyện, mỗi ngày là người đọc kinh Mân Côi. Ông nói với một nụ cười. Tôi cũng muốn có thời gian này ở đây mà không cần phải ép buộc bất kỳ ai đến nhà thờ nhiều lần và cầu nguyện nhiều. Ông thú nhận rằng ông hy vọng được gặp Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh lễ Chúa Nhật, và ông đã được gặp thấy Ngài. Ông chia sẻ, tôi vừa mới đọc tiểu sử của Ngài, Ngài hoàn toàn phó thác cho Chúa ngay cả khi mắc bệnh và tin rằng mọi thứ đều ổn thỏa như vốn có. Ở một vùng đất như Saxony, nơi Đức Tin Kitô đôi khi vô hình, bác sĩ Alexander vẫn tìm thấy những dấu hiệu nhỏ bé của ánh sáng trong đời sống làm việc hàng ngày. Một đồng nghiệp chính thống giáo Rumani, người mà ông có thể chia sẻ đức tin của mình. Một bệnh nhân lớn tuổi mới tuần này đã cảm ơn ông khi nói, xin Chúa phù hộ ông. Đó là những khoảnh khắc giản dị nhưng quý giá. Ông nói, các Kitô hữu tìm thấy nhau. Và ở Roma, trong những ngày vừa qua, ông cảm thấy mình như là một phần sống động của một điều gì đó to lớn. Với một tràng hạt trong túi, một trái tim nhẹ nhõm và lòng biết ơn trong ánh mắt.
Câu chuyện kế tiếp là câu chuyện của các bệnh nhân và những người đồng hành với họ. Nhiều bệnh nhân phải ngồi xe lăn, những người khác được nắm tay, dìu đi bởi những người bạn đồng hành là người thân của họ, hay các nữ tu, nhân viên y tế, tình nguyện viên Unitasi, những tình nguyện viên cống hiến cuộc đời của mình cho những người đang phải chịu đau khổ. Như trường hợp của Asia, 26 tuổi, phải ngồi xe lăn do mắc căn bệnh thoái hóa thần kinh, chỉ được bà mẹ là Alice và ông bố Angelo đồng hành đi qua cửa thánh. Họ cùng nhau chạm vào cửa thánh và họ chia sẻ, Chúng tôi đến Roma lần đầu tiên và không thể có dịp nào tuyệt vời hơn như thế. Chúng tôi thích đến cùng với nhiều người khác, những người giống như chúng tôi, sống trong hy vọng, nhưng không phải hy vọng được chữa lành, mà là hy vọng khiến mọi thứ trở nên có ý nghĩa, ngay cả nỗi đau. Họ nói thêm rằng, hy vọng này theo thời gian sẽ đến với chúng ta và thay thế cho sự tức giận. Đối với một số người phải ngồi xe lăn, việc tham dự ngày năm thánh dành cho họ thậm chí còn là sự hiện thực hóa giấc mơ. Chỉ vài phút sau khi bước qua cửa thánh bằng xe lăn, bà Angela đang nghỉ dưỡng tại cơ sở hưu dưỡng của các nữ tu dòng nữ tỳ Chúa Ba Ngôi ở Roma đã thừa nhận rằng, tôi thực sự muốn trải nghiệm năm thánh này và bước qua cửa thánh. Có vẻ như không thể vì tôi không thể đi được. Chúng tôi có một chiếc xe để chở xe lăn của tôi, và vì thế tôi đã nhận được cử chỉ yêu thương thật nhiều từ những người bạn đồng hành đã giúp đỡ tôi. Tôi rất vui khi được đến và tận mắt chứng kiến rằng, bất chấp mọi thử thách và chiến tranh, hy vọng cho tương lai luôn có thể nảy nở trong trái tim. Và tại Piazza Pia, gần lâu đài thiên thần vào sáng ngày 5 tháng 4, một số tình nguyện viên bảo vệ dân sự đang chờ đợi những người bệnh cần được đồng hành bằng xe lăn. Trong số đó có Maurizio và Giancarlo, những người đã đến từ miền Puglia vào lúc rạng sáng để phục vụ những người không may và phải sống một cuộc sống hàng ngày mà trên thực tế rất phức tạp. Chúng tôi cố gắng hết sức có thể để xoa dịu nỗi đau và sự đau khổ của họ, thậm chí bằng cả sự hài hước đơn giản. Nhưng trên thực tế, vào cuối ngày, chúng tôi cũng là những người đã có được nhiều sức mạnh như vậy. Giovanni Tergatti, trợ lý của tổ chức Unitasi, một tổ chức chuyên giúp các bệnh nhân đi hành hương, đã giải thích. Chúng tôi ở đây để có một trải nghiệm chung, một hành trình đức tin làm phong phú cho tất cả mọi người. Chúng tôi là những tình nguyện viên Unitasi và những người bệnh mà chúng tôi đồng hành. Nhóm chúng tôi gồm có 170 người, không phải tất cả đều là bệnh nhân. Ví dụ, tôi đã cùng đi với mẹ tôi, bà đã 95 tuổi. Đối với những người bệnh của chúng tôi, được ở đây là một cảm xúc và một trải nghiệm sống tuyệt vời, bởi vì họ thường bị nhốt ở nhà hoặc trong các cơ sở tiếp nhận, nơi họ đã được đối xử tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có cơ hội sống những trải nghiệm như thế này, ở bên ngoài trời. Cha nói tiếp, chấp nhận đau khổ và chăm sóc người bệnh là hai yếu tố giúp cho những người khỏe mạnh hiểu rằng, tất cả mọi người đều có thể trải qua nỗi đau ở một số giai đoạn nhất định trong cuộc đời, ngay cả khi có nguy cơ cảm thấy mình như một gánh nặng trong xã hội thực dụng ngày nay. Và theo cách này, chúng ta hiểu rằng không ai trong chúng ta là một hòn đảo cô độc.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.
Thank you.